Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giêsu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Phần đầu chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh để được giảng dạy cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 7 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Bài học với đề tài Kết quả nơi được trồng. Quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học này trong kỳ phát thanh lần trước. Chúng ta đã học về Joseph đã khám phá ra nguyên tắc để sống trong ơn Chúa trong ngày tháng yên lặng và bị quên lãng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại của bài Kết quả nơi được trồng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Chúa ở với Joseph ở đâu? Trong khi ông làm nô lệ. Chúa không có đem ông ra khỏi nô lệ. Chúa không có đem mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Chúa dẫn mình qua hoàn cảnh đó. Và đây là một sự khám phá hay là một cái điều mà dân sự Chúa phải hiểu. Đó là cái chuyện đầu tiên mà thường mình phản ứng là khi mình gặp khó khăn là lại Chúa đem con ra. Và mình hiểu rằng Chúa là đấng đầu tiên bỏ mình vô đó, thì Chúa không có đem mình ra đâu. Trừ ra là vì mình rớt vô đó trong sự tội lỗi, thì trong sự thương xót Chúa đem ra để mình phải ăn năn hối cải để khỏi bị trừng phạt, vì Chúa sẽ trừng phạt kỷ luật với con cái của Ngài không đi con đường đó. Tôi không nói tới vấn đề đó. Nhưng mà khi Chúa đem đặt để mình một cái chỗ mà chẳng hiểu được, không thấy đường được, thì mình sẽ không cầu nguyện lại Chúa đem con ra, mà mình cầu nguyện điều gì? Lại Chúa đi với con cho qua. Đi với con cho qua. Tức là lại Chúa, con sẽ đi với Chúa, con sẽ nắm lấy Chúa, con không thấy đường nữa, nhưng mà con chỉ biết một điều là con nắm Chúa và Chúa dẫn con đi cho qua. Và Chúa hứa ở với con, Chúa đi với con và Chúa sẽ dẫn con qua, vì có cái mục đích cao vời của Chúa. Đó là chỗ mình phải đi. Anh chị em có cầu nguyện lập lại Chúa, cái hoàn cảnh gia đình con bây giờ nó tan thương khó quá, Chúa đem con ra. Hay là cái chuyện con đang làm này sao không thấy kết quả gì hết, Chúa đem con ra. Hay là mấy người con của con hay mấy người này của con dạy không nổi, Chúa đem con ra. Thế muốn hoàn cảnh của mình đủ thứ để mà Chúa đem ra, phải không? Nhưng mà con chỉ biết một điều là con nắm Chúa và Chúa dẫn con đi cho qua. Chúa sẽ ban ân sủng để đi qua, và đi qua với một cái thái độ rằng Chúa, trong ơn thần hữu của Chúa, cho mình đầy đủ ơn để sống qua đó. Chúng ta hiểu điều này, Chúa sẽ không đem mình ra chỉ vì mình la lớn khóc lóc đau thương. Mình la lớn khóc lóc đau thương, mình là kẹt luôn ở trong. Mình ôm lấy ân sủng của Chúa, mình thưa với Chúa, con không biết đường, con không thấy gì, xin dẫn con đi qua, vì con tin nơi Chúa và Chúa sẽ dẫn mình đi. Đó là cái thái độ của sự dấn thân. Tôi hay nói chuyện, gọi tôi nói là làm sao để giải quyết vấn đề này, làm sao để ra khỏi hoàn cảnh này. Thì tôi hỏi là phải tội em không? Có làm gì mà Chúa phạt không? Hay là giải quyết? Thế mà không rồi thì nói là em phải đi qua cái chuyện này. Không qua được đâu á. Em càng than bao nhiêu em càng dính bấy nhiêu. Em phải đi cái con đường của đức tin, bởi vì khi Chúa bắt đầu làm cái công việc này, học cho nhanh, đừng có ở lại lớp. Tại vì thưa anh chị em, nhiều chúng ta ở lại lớp, không cho lên lớp là cứ phải học hoài cái chỗ đó, không thành cái người nào hết, mà cứ phải học hoài một cái chuyện. Ủa hễ mà Chúa dẫn vô lớp học cho xong đi ra khỏi lớp đó lên lớp khác. Vì có những cái chỗ mình đứng miết cái chỗ đó 10 năm, 20 năm vẫn cái bài học đó chưa học xong, mà Chúa không dùng được và Chúa chẳng đem tới cái chỗ nào khác, có phải vậy không? Cho tới khi mình nói rằng lại Chúa, con xin Chúa dẫn con qua, và Chúa dẫn đi đâu con cũng sẽ đi. Mục sư John Calvin viết như thế này: cho nên chúng ta phải học điều này, là ở trong sự khổ nạn của đời sống chúng ta thấy được ân sủng Chúa, và để ân sủng Chúa đầy đủ cho chúng ta. Và khi những điều bất hạnh đến với chúng ta, thì chúng ta phải uống chén mình với sự vui mừng nữa, kẻo chúng ta trở thành vô ơn với Chúa, là đấng tuyên bố rằng trong hoàn cảnh khó khăn của con, ta phù hộ. Kẻo chúng ta trở thành vô ơn với Chúa, bởi vì Chúa nói rằng ta chọn con đường này để bày tỏ ta cho con, ta chọn con đường này để dẫn con đi, mà con đá, con khóc, con giằng co, con làm mọi chuyện. Kẻo chúng ta trở thành vô ơn cả. Anh chị em, con đường của chúng ta không biết được, chúng ta biết Chúa, chúng ta tin Chúa, và chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta đi con đường chẳng vô ơn, Chúa sẽ dẫn chúng ta vào nơi cần thiết cho mình. Thứ hai là Chúa ban cho mỗi phước hạnh. Chúa ban cho mỗi phước hạnh, cho nên điều phản ứng hay là đáp ứng của tôi và anh chị em là trung tín với Chúa khi thành đạt. Ở đây khi Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai-cập được Đức Chúa phù hộ nên thành lợi luôn. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai-cập, như tôi nói là không biết ông ở bao lâu, nhưng mà tới chỗ Chúa đang bày tỏ. Nhưng mà mình cần dừng lại một tí xíu. Ở đây đó mình thấy là ông được ơn của chủ, nhưng mà ông sống trong ơn của Chúa trước. Chuyện ơn của chủ là cái chuyện kết quả nó tới, không có nằm trong tay của ông. Cái điều ông đeo đuổi là ơn của Chúa, và ông sống trong ơn của Chúa. Và đây là cái khía cạnh rất là quan trọng trong đời sống của người tín đồ. Nhiều khi đó chúng ta nhờ ơn của Chúa để tìm kiếm ơn của chủ, để tìm thấy cái phước hạnh và tìm thấy cái sự vui mừng. Cái câu trả lời của tôi là cái phước hạnh đó, cái câu trả lời của tôi là tôi đi với Chúa. Chuyện ơn chủ, chuyện gì xảy ra đó là cái chuyện đó Chúa làm. Thứ tự ưu tiên á là tôi đi với Chúa, tôi đi trong ơn Chúa, tôi sẽ tìm mọi cách để làm đẹp lòng Chúa dầu hoàn cảnh tôi thế nào. Chuyện khác nó sẽ tới trong thời gian của nó. Và đó là cái thứ tự ưu tiên của cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có thể nói rằng để Chúa trước, làm đẹp lòng Chúa trước, rồi những chuyện khác đến thì chúng ta hiểu sao. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9 câu 10, sứ đồ Phao-lô viết lại cho chúng ta cái nguyên tắc này. Cho nên đây là nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Ông viết về sự khổ nạn của đời sống phục vụ, ông viết về sự khó khăn không hiểu được của thân xác chống qua, và ông viết rằng cho nên chúng ta giàu trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm trong khi còn sống. Ông nói là điều đầu tiên của tôi, của chúng ta là giàu sống, giàu chết, giàu ở đâu đó cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Cái nguyên tắc là như vậy. Cho nên cái chìa khóa của sự thành công của đức tin là nơi chỗ này. Anh chị em muốn thành công trong Chúa không? Tôi đưa cái chìa khóa này và tôi bảo đảm là hễ dùng cái chìa khóa này là chắc chắn thành công. Thứ nhất là làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai là làm đẹp lòng Chúa dài lâu. Đó là chìa khóa thành công. Trước hết là hãy cố gắng để làm đẹp lòng Chúa, rồi làm đẹp lòng Chúa dài lâu. Đó là điều Joseph làm. Ông không biết cái chuyện gì xảy ra, ông không biết tương lai như thế nào, nhưng mà để ông chỗ nào thì ông nói tôi nắm lấy Chúa, tôi ở trong ơn Chúa, tôi làm đẹp lòng Chúa. Ngày mai tôi làm đẹp lòng Chúa, ngày mốt làm đẹp lòng Chúa. Đi đâu đi tôi không biết, kết quả sao tôi không biết. Tôi sống cho Chúa, tôi làm đẹp lòng Chúa, rồi cái kết quả đời sống nó tới. Anh chị em giúp tôi xoay qua người bên kia và nói là đẹp lòng Chúa dài lâu. Tại vì khi mình làm hai điều đó tôi bảo đảm thành công. Không có cách nào mà không thành công hết. Sống đẹp lòng Chúa và sống dài lâu trong sự đẹp lòng Chúa hết, rồi mọi chuyện khác để nó tới, nó tới. Vì sao? Vì ân thần hữu, vì trong tay của Chúa, vì Chúa không phải là đấng ngồi đó để cho những điều này xảy đến với con cái Ngài mà không đi qua tình thương và mục đích của Chúa. Cho nên chúng ta nói rằng con trước hết tìm kiếm làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai, con làm đẹp lòng Chúa bữa nay, ngày mai con làm nữa, ngày mốt con làm nữa. Hoàn cảnh ra tới đâu con cứ làm ít, rồi cái chuyện gì đó, đó là chìa khóa của đời sống đức tin. Thứ hai, có một điểm ở đây tôi cũng thấy ở chỗ này. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai-cập. Cái câu này là vua Sa viết là Joseph là người nô lệ. Joseph người nô lệ. Và ở nơi cái chỗ này đó là cái chỗ Joseph hầu việc Chúa. Cái nguyên tắc là ở đây. Không có một cái chỗ nào lý tưởng để hầu việc Chúa, trừ ra cái chỗ Chúa đang đặt để anh chị em. Không có cái chỗ nào lý tưởng để hầu việc Chúa, trừ ra là cái chỗ Chúa đang đặt để anh chị em. Sẽ không có gia đình nào lý tưởng, không có liên hệ nào lý tưởng, không có hội thánh nào lý tưởng, không có hoàn cảnh nào lý tưởng, không có thời gian nào lý tưởng hết. Chỗ nào mình đi nó cũng không lý tưởng cả, cái chỗ nào mình đụng cũng là có chuyện cả. Nhưng mà chỗ anh chị em đang ở, như là Joseph ở đây bỏ vào một cái chỗ hoàn toàn không lý tưởng chút nào. chỗ mình là nô lệ, tất cả tương lai đều là đen tối, không chỗ xoay sở, không có con đường đi. Ở cái chỗ đó là chỗ phục vụ, là cái chỗ sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Chúa dài lâu. Anh chị em, có nhiều người chờ một cái cơ hội khác để hầu vì Chúa, một chỗ khác để hầu vì Chúa, là những người chờ sẽ còn chờ mãi mãi. Cho tới khi mình quyết định rằng con sẽ sống cho Chúa ngay bây giờ và chỗ của con, thì nơi đó Chúa dẫn cái bước mà đi tới cái chỗ cần thiết. Không có hội thánh nào mà lý tưởng cả, phải không? Không có mục sư nào lý tưởng cả, nhất là ông này. Thành thử đó, ráng chịu thôi, rồi hầu vì Chúa, sống chứ sao bây giờ. Có người nói là con chờ khi nào mà con hiểu được vấn đề, con sẽ dấn thân khi mà mọi chuyện nó rõ ràng, khi mà con thấy được những cái bước đường Chúa dẫn con đi. Con làm thì con sẽ thấy, con dấn thân thì nó sẽ rõ, con bước vào thì con sẽ hiểu. Khi mình bước vào mình hiểu, khi mình làm mình thấy, khi mình dấn thân thì Chúa ban cho. Chỗ rất là đơn giản đó mà chúng ta nhiều khi waste cả cái cuộc đời của mình, cứ ngồi chờ miết tới cái chỗ nào nó sáng hơn, rõ hơn. Cái chỗ thiếu tiền, cái chỗ thiếu tình, cái chỗ thiếu mọi chuyện đó là cái chỗ mà mình hầu việc. Tại vì không hầu việc lúc thiếu thì chẳng có hầu việc lúc có. Anh chị em hiểu không? Mà khi có mà không hầu việc thì lúc thiếu chắc chắn sẽ không. Cho nên cái chỗ nào mà mình đang có là nơi Chúa ban cho. Ở đây Joseph được ở trong nhà chủ mình và Đức Giê-hô-va phù hộ. Và ở đây nó là chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho việc chi chàng lãnh nơi tay đều được thành vượng. Bây giờ cái bông trái của cái con đường đi ở trong cái chỗ quên lãng đó, cái bông trái của cái sự đau thương đó, cái bông trái của cái ngày tháng đó, cái bông trái của đức tin bây giờ làm sao? Trổ bông. Bây giờ ông Phô-ti-pha này thấy. Làm sao không thấy được? Joseph này khác hơn những người kia. Tại vì cái bông trái của đức tin nó bắt đầu phát hiện ra. Và Chúa làm cho những người đi ở trong con đường của ân sủng Chúa phơi bày ra, được phân biệt ra. Chúng ta đọc những câu như là phước cho người nào chẳng theo mưa ghét của kẻ dữ, chẳng sống đường tội nhân, thì biết ra cái chỗ đó là ngày tháng của cuộc đời mình thạnh vượng luôn luôn. Nó sẽ trở thành bông trái, nó sẽ đi ra, nó sẽ bày tỏ ra. Trong Ê-sai đoạn 43 có một cái câu mà Chúa nói rằng hễ người nào ở với Chúa, nó có một kinh nghiệm mà nó tỏ bày rõ ràng lắm. Ê-sai đoạn 43 tôi đọc ở đây. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Israel là đấng tạo thành ngươi, phán như vậy: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng đốt ngươi, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Anh chị em nghe thì dễ, nhưng mà nếu bây giờ anh chị em đang đi qua nước bây giờ, anh chị em đang đi qua lửa bây giờ, thì nếu không tin điều này thì anh chị em làm gì? Nếu không nói rằng tôi thuộc về Chúa, Chúa thuộc về tôi, và Chúa nói rằng đi qua nước chẳng ngập xuống mà đi qua lửa chẳng cháy. Nào, mình cháy đen, mình ngộp thở, mình không biết đường đâu mà mò nữa. Nhưng mà sao? Chúa nói là trong cái chỗ đó Chúa sẽ giữ mình qua, Chúa sẽ đem mình tới. Cái vấn đề Chúa đang huấn luyện hay là Chúa đang tạo thành thâm sâu lắm, mà chỉ có những bước này mới có thể đi tới với Chúa mà thôi. Cho nên mình thưa với Chúa rằng là Chúa đang phân biệt con ra. Chúa đang phân biệt con ra để ân sủng Chúa được thấy. Chúa đang dành cho một chỗ để hầu việc. Chúa đang tạo thành một cá tính. Con sẽ đi con đường đó và xin Chúa tạo thành. Chúa làm mọi việc đằng sau mọi hoàn cảnh. Chúa ban cho mọi phước hạnh. Cho nên chúng ta trông cậy nơi Chúa trong khi quên lãng, để Chúa trên hết làm đẹp lòng Chúa bây giờ và dài lâu. Nơi nào Chúa đặt là nơi chúng ta trung tín, vì tất cả những điều kết quả là điều từ nơi Chúa. Bây giờ số 3, chúng ta ích lợi cho Chúa qua trách nhiệm, bởi vì Chúa tăng bội mỗi việc làm trung tín của chúng ta. Phần số 3 hơi đặc biệt một tí, tại vì tôi thấy Môi-se để nguyên cái phần này, nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Ông đang nói một điều mà ông muốn cho chúng ta hiểu. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình, chủ chàng cắt hầu việc đặng cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Rồi nhắc lại nữa, người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa trừ ra các phần vật thực của mình ăn thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Tức là nhắc đi nhắc lại là cái phước hạnh mà Chúa ban cho Joseph, nó trở thành cái phước của Phô-ti-pha. Nó đụng tới gia đình của Phô-ti-pha, nó thay đổi cái gia đình của Phô-ti-pha. Mình đã nói từ lúc đầu Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph, Đức Giê-hô-va làm cho tất cả bàn tay người, chuyện lãnh hội của người đều nên thịnh vượng. Bây giờ Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà chủ của người. Làm sao để Chúa ban phước? Ở đây có một điểm mà tôi tưởng chúng ta thường xuyên hay là dễ quên. Đó là chúng ta định nghĩa vấn đề phước của Chúa, sự thay đổi của Chúa trong vấn đề tâm linh hay là thiêng liêng. Dĩ nhiên phải có điều đó, Chúa làm công việc tâm linh, Chúa làm vấn đề thiêng liêng. Nhưng mà việc tâm linh, việc thiêng liêng nó bày tỏ ra sao? Nó bày tỏ ra đời sống, trách nhiệm của mình ở nơi Chúa đặt để. Nó không phải cái chuyện mà nó không dính ở đây là, ở đây là sao? Cái nơi mà giao phó cái chuyện gì cho Joseph làm xong hết. Joseph cai quản chuyện nhà, nó không phải là cái chuyện trên trời mà mình ngồi đi mây, còn cái chuyện dưới đất là cái chỗ mà Chúa giao trách nhiệm thì làm không xong. Và đó là chỗ mà mình cần hiểu nhất là trong công việc của hội thánh đó. Là nhiều khi mình nói chuyện liên hệ với Chúa, thông công với Chúa rồi ngọt ngào của Chúa, nhưng mà giao cái chuyện gì cũng trật bét, đưa cái gì nó cũng không xong á. Thì tôi thưa là cái vấn đề ăn điển nó chưa có bày tỏ đâu. Vấn đề ăn điển nó ra từ cái tấm lòng thâm sâu với Chúa, nhưng mà nó được chứng minh. Nó được chứng minh ở nơi trách nhiệm mà mình được giao phó. Cái người làm xong trách nhiệm là cái người chứng minh có ăn điển làm xong đời sống của mình. Chứ không phải trong chỗ cảm xúc sâu xa tôi với Chúa. Chúa án mây hồng, con là gió mới, con kinh nghiệm Chúa, mà cái chuyện gì không con cũng làm không xong hết. Tôi tự hỏi là Joseph làm sao mà cái chỗ này. Tại vì 17 tuổi ông xuống Ai Cập không biết tiếng, không biết văn hóa, không biết cái gì hết trơn. Thả xuống dưới đó, bóc lên thả qua đây, không biết đường đâu mò. Rồi làm sao? Mình phải quyết định chứ. Quyết định phải học. Học tiếng, học chỗ, học nói, học làm, học cái chỗ mà Chúa giao phó. Đi từng chỗ, đi từng bước, giải quyết từng chuyện của mình chứ. Rồi khi mình học cái chuyện đó, mình thấy Joseph, ông phải làm hơn những cái người nô lệ khác đó, làm cho đủ thôi. Làm vì sợ, làm mà không đủ thì sợ chủ đánh. Tôi tưởng Joseph phải nói, Joseph volunteer, không có nô lệ nào mà volunteer. Thì mình ông nói là để con làm cho ông. Hay là thức sớm hơn mấy người khác, ngủ trễ hơn mấy người khác. Nó làm nửa chừng mình làm cho xong. Mình làm xong chuyện mình làm xong chuyện nó. Thì mới đứng ra chứ. Thì mới thấy là anh Joseph này khác chứ. Thì mới thấy rằng đây là một người mà có ân sủng Chúa đụng tới mình và biệt riêng mình ra chứ. Chứ mình đi trong sự lười biếng, trong cái sự không có trung tín thì làm sao mà ân sủng Chúa được bày tỏ ra trong đời sống mình được. Cho nên những gì giao phó cho ông làm xong chuyện hết. Thì tôi hỏi chúng ta ở đây, một số mình đi học có được điểm cao không? Mấy người mình đi làm đó, chủ thương mình hay là chủ nói giao cho nó gì cũng hư hết. Hay là trong nhà thờ đó, có chuyện gì mà nghĩ tới mình thì một sư sợ hay một sư phụ, có người nói giao cho ông không biết đường nào mới xong thôi. Ân sủng Chúa bày tỏ ra sao? Ở nơi đây chúng ta thấy từng chỗ một. Mới đầu là không biết gì hết, làm không biết bao nhiêu năm, 3-4 năm, 5-7 năm gì đó. Rồi bắt đầu chủ thấy. Chủ thấy thì đem vào nhà trở thành người làm cái chuyện trong nhà của mình. Rồi xong cai quản cửa nhà mình rồi, thấy được thì cho cai quản thêm. Cai quản thêm tới hồi cuối cùng thì Môi-se nhắc đi nhắc lại. Tới cái chỗ mà ông Phô-ti-pha này không cần biết gì nữa trơn. Chỉ biết là ngồi xuống ăn gì thôi. Còn mọi chuyện tin tưởng Joseph được hết. Và đó là cái điểm bày tỏ chắc chắn của ân sủng Chúa. Và chúng ta nhớ lại lời chúng ta học ở trong Ê-phê-sô. Đoạn số 6, Phao-lô tóm tắt lại ảnh hưởng của ân sủng của Chúa trong đời sống của mình, trong công việc làm của mình. Thì đoạn 6 câu 5 câu 8 ông viết điều này: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, hãy lấy lòng thật thà, vâng phục kẻ làm chủ theo phần xác như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi tìm cách đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều nhận lãnh của Chúa tùy việc lòng mình đã làm. Joseph nói, tôi đang ở chỗ nô lệ này, chủ tôi là Phô-ti-pha, tôi sẽ làm hết lòng cho Phô-ti-pha. Và khi chúng ta thấy khi ông làm cho Pharaoh, ông làm lợi cho Pharaoh rất lớn. Và ông làm hết lòng ở đây, và ông hiểu rằng đây là tôi làm cho Chúa chứ không phải cho người ta. Và cái nguyên tắc đó là nguyên tắc của ân điển đụng tới tấm lòng thâm sâu. Tại vì có một cái nguyên tắc khác, Chúa nói điều này: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Luca đoạn 16 câu 10. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Có một cái luật ở trong ân điển và trong ơn thần hữu, đó là khi Chúa giao việc nhỏ mà trung tín thì được giao việc lớn, mà khi giao việc mà không xong thì chẳng còn giao việc nữa. Và đây là một điều cay nghiệt lắm ở trong đời sống đức tin mà chúng ta không hiểu và chúng ta phải nắm lấy. Bởi vì có cái luật định của Chúa, đó là con đường của đức tin, nó đi cái chiều hướng này, nó đi dưới những nguyên tắc này, và chúng ta phải đặt mình ở trong đó, kẻo chúng ta thấy mình ở một cái chỗ nguy hiểm chăng. Luca đoạn 19 câu số 17. Chủ rằng hỡi đệ tớ nghe lành, trung tín được lắm, vì người trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Trong câu 26, ta nói cùng ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn những điều đã có nữa. Matthew đoạn 25 câu 21, chủ nói với người rằng hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. 25 câu 28, vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ có 10 ta lăng, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích này, hãy quăng nó ra, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở nơi đó sẽ có khóc lóc và tiếng răng. Nơi nào Chúa ban cho trách nhiệm, nơi đó ân sủng đầy đủ để làm trách nhiệm đó. Nơi nào không làm xong trách nhiệm đó, coi chừng cái nguyên tắc, ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được việc thêm, ai không trung tín trong những chuyện ân sủng đang ban cho sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Sẽ có những người trong chúng ta đi con đường này, không đặt mình ở dưới cái sự đau thương huấn luyện của ân sủng Chúa, không đặt trong cái thời gian mà Chúa dành để làm việc thâm sâu trong đời sống mình, không yêu Chúa một ngày, không yêu Chúa ngày mai, không yêu Chúa lâu dài, không để Chúa trước hết. Và mình khám phá một điều rằng mình vẫn ở trong cái môi trường của ân sủng nhưng mà nó không đụng tới mình. Vẫn có những cái công việc Chúa làm qua nhiều người khác mà sao chẳng sai phái mình. Và cái chuyện là đời sống của mình tới một chỗ chẳng có sự phù hộ của Chúa và cũng chẳng biết thêm được con đường của Chúa, bởi vì cái định luật mà Chúa dành cho nó nằm ở đó. Chúng ta phải trông cậy Chúa ở nơi hoàn cảnh Chúa đặt để mình. Chúng ta phải trung tín với Chúa những gì mà Chúa giao phó. Chúng ta phải làm ích lợi cho Chúa nơi trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Đó là cái hột giống được gieo xuống, nơi nào thì bông nở nơi đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần giảng luận trong Kinh Thánh với đề tài kết quả nơi được trồng. Ba điều chúng ta cần phải nhớ. Điều thứ nhất là trông cậy nơi Chúa trong quên lãng. Điều thứ hai, trung tín với Chúa khi thành đạt. Phần thứ ba là ích lợi cho Chúa qua trách nhiệm. Bây giờ chúng ta đã đến thời giờ để suy nghĩ và áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Cuộc đời của Joseph đưa ra nhiều câu hỏi. Có một câu hỏi thường xuyên được nêu lên, đó là nếu có Đức Chúa Trời và nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, thì tại sao có những chuyện xấu, chuyện đau thương, bất công xảy đến cho những người tốt, những người đạo đức? Tại sao Đức Chúa Trời để những chuyện xấu xa xảy ra cho những người tốt lành? Nếu chúng ta đi qua những từng trải tương tự như là Joseph ở trong mất mát, bất công, thì có lẽ đây cũng là câu hỏi của chúng ta. Nói cách cá nhân hơn, câu hỏi của chúng ta thường đặt rằng, tại sao tôi có làm gì đâu mà lại gặp nhiều khó khăn, khổ sở như thế này? Hay là tôi cũng trung tín với Chúa mà tại sao gặp nhiều thử thách quá trong đời sống mình như vậy? Nói đơn giản hơn, tại sao chuyện buồn cứ lại xảy ra cho tôi? Câu trả lời đầu tiên mà chúng ta cần học đó là Chúa là đấng thánh, là đấng tốt lành tuyệt đối và Chúa biết hết mọi sự. Trả lời như thế có nghĩa rằng chúng ta xác định và thực hành lẽ thật của Kinh Thánh. Xác định rằng theo Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời là đấng tốt lành tuyệt đối, công bình tuyệt đối, khôn ngoan tuyệt đối, quyền năng tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối. Không có gì vượt qua khả năng của Ngài, không có gì Ngài làm là sai trật và không có gì mà Ngài không biết. Chúng ta cũng xác định một điều song song, đó là chúng ta sống trong giới hạn. Giới hạn hiểu biết trong trí óc, trong lý luận, giới hạn trong cái nhìn và cái định giá của mình, nghĩa là nhận rằng có những chuyện mình không thể hiểu, không đủ khả năng để mà nhận thấy và cũng không có tiêu chuẩn để mà có ý kiến. Cho nên trả lời như vậy thì dẫn đến thái độ rằng chúng ta phải tin tưởng và giao phó cho Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng tốt lành tuyệt đối và Chúa biết hết mọi sự, còn chúng ta thì chẳng tốt lành và không biết gì cho đầy đủ. Chuyện Chúa làm là chuyện đời đời, điều chúng ta thấy là chuyện tạm thời trước mặt. Cho nên thay vì hạch hỏi Chúa thì chúng ta phải đặt niềm tin, giao phó và chờ đợi Ngài. Thay vì nghi ngờ Chúa, đòi hỏi Chúa phải giải thích trả lời thì chúng ta thưa với Chúa rằng Chúa là đấng tốt lành tuyệt đối và Chúa biết hết mọi sự. Con xin đặt cuộc đời con, tương lai con trong tay Chúa toàn năng. Y như lời Kinh Thánh dạy trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nhưng phần quan trọng hơn nữa mà chúng ta phải hiểu, đó là ở đằng sau câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời để chuyện xấu xảy ra cho người tốt lành, có một hàm ý, một hệ thống suy nghĩ, đó là con người là tốt lành, chúng ta là tốt lành, không toàn vẹn, Nhưng mà tốt lành và những chuyện xảy ra không xứng đáng với sự tốt lành của chúng ta, đó là bất công, đó là sai trật. Thì chúng ta phải hỏi rằng, Đức Chúa Trời nghĩ gì về sự tốt lành mà chúng ta tự xưng? Ngài đo lường thế nào về đạo đức của con người chúng ta? Có ai tốt lành hay không? Roma đoạn 3 câu 10 tới câu 18 chép như thế này. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Theo Kinh Thánh thì câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời để chuyện xấu xảy ra cho người tốt lành là một câu hỏi không đúng tiêu chuẩn. Vì trên đời này không có ai tốt lành cả, không có ai đủ tiêu chuẩn tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Trái lại tất cả đều là chống nghịch và phạm tội với Chúa, và sự công bằng mà Kinh Thánh nói rằng sẽ xảy đến cho tất cả mọi người đó là phải đối diện với án phạt của tội lỗi mình đã phạm. Và nếu muốn nói đến sự công bằng thì tất cả con người đều xứng đáng chịu trừng phạt đời đời nơi hỏa ngục. Cho nên phải hiểu rằng nếu con người tiếp tục đi con đường của mình và ở ngoài sự liên hệ với Đức Chúa Trời, thì đời này với tất cả những khó khăn khổ nạn vẫn còn là nơi tốt nhất trong kinh nghiệm của mình, vì tương lai nơi hỏa ngục là nơi khổ nạn không lường. Cho nên câu hỏi phải là tại sao Đức Chúa Trời vẫn còn cho điều tốt lành xảy ra cho những người tội lỗi xấu xa? Tại sao tôi vẫn còn có cơ hội để ăn năn mà chưa bị đoán phạt? Roma đoạn 5 câu 8 trả lời. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Câu hỏi là tại sao người tội lỗi như tôi vẫn còn cơ hội? Câu trả lời, vì Đức Chúa Trời yêu thương, muốn quý vị và tôi được cứu rỗi, được sự tha thứ để đời sống bây giờ có Chúa phước hạnh và tương lai vĩnh viễn được vào thiên đàng trong sự sống đời đời mà Chúa ban. Và Chúa hỏi, tại sao chưa tin con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tại sao chưa đặt hết niềm tin yêu giao phó nơi con Chúa? Và với câu hỏi đó thì quý vị sẽ trả lời ra sao cho chính mình?
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được trao đổi với quý vị những kinh nghiệm thực hiện đức tin của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài phát thanh này, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.